ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là Ngài Tận Thế và Trăm Năm Hữu Hạn. Vào ngày 30 tháng 1, 2012, tức cách đây gần 12 tháng, tại Chùa Giác Ngộ chúng tôi đã thuyết giảng Năm Tận Thế 2012 nhằm cảnh báo hiện tượng mê tín vốn có thể gây rất nhiều các tổn thất về gia đình, xã hội và kinh tế trên toàn cầu. Sáu ngày đã trôi qua, tất cả chúng ta vẫn sống nhăn răng. Điều đó một lần nữa cho thấy những lời đồn đại về tận thế là không có thật. Để thấy rõ hơn những cái tác hại của niềm tin sai lầm vào ngày tận thế, chúng tôi xin lần lượt trình bày các vấn đề sau đây. Một, tin đồn thất thiệt. NASA, cơ quan hàng không và vũ trụ quốc gia của Hoa Kỳ, là nơi có nhiều công bố nhất về vũ trụ trên thế giới hiện nay. NASA cũng là cơ quan khẳng định với chúng ta bằng văn bản, bằng sách vở, bằng các video clip xác định về ngày 21 tháng 12, 2012 là một niềm tin mê tín không có cơ sở khoa học. Nhưng rất tiếc đó, những kẻ chơi ngông và những người mê tín là vướng vào cái bẫy internet giả mạo chính cơ quan này để tung những tin đồn dẫn đến rất nhiều các hậu quả gia đình, xã hội và thế giới. Thông tin mà ta đã giả mạo NASA là cho rằng NASA khẳng định vào cuối năm 2012, bão mặt trời sẽ gây chấn động trái đất ở mức độ tối thiểu 30 cho đến 50 lần các cái tác động trước đây trong mấy tỷ năm. Từ đó một vụ nổ bất chợt xuất hiện, phóng ra một khối vật chất rất lớn, làm đảo ngược trái đất, dẫn đến tình trạng là trái đất bị tuyệt chủng như là 65 tỷ năm trước. Những kẻ tạo tin giật gân đã gán ghép những hình ảnh về mặt trời, mặt trăng qua các phần mềm Photoshop, Corel và một số phần mềm tạo hiệu ứng về tầm nhìn, trao đổi các thông tin làm cho rất nhiều cư dân mạng khủng hoảng, cộng với một nhiệt tình vô minh phổ biến một cách rộng rãi các thông tin đó trên các trang web, các diễn đàn, các blog, làm cho rất nhiều người ngừng công việc làm, chuẩn bị dọn mình cho ngày tận thế thôi. Đầu tháng 2, 2012, NASA cũng đã công bố dưới hình thức vấn đáp về những tin đồn thất thiệt đó và khuyên cư dân toàn hành tinh tin vào khoa học để không phải bị ngộ nhận và không bị tổn thất từ những niềm tin sai lầm này. Nhưng rất tiếc thông báo chính thức của NASA đó ít được các cơ quan thông tấn trên thế giới loan tải, và do vậy đó, cái thiệt thòi vẫn nằm ở quần chúng mê tín dị đoan thôi. Vào ngày 14 tháng 12, 2012, tức 7 ngày trước niềm tin mê tín trái đất sẽ bị tận diệt theo lịch cổ Maya, NASA đã công bố một đoạn video clip 4 phút 21 giây với tựa đề "The World Didn't End Yesterday", thế giới đã không tận diệt ngày hôm qua. Và cái phiên bản đó ghi rõ là ngày 22 tháng 12 năm 2012. Ta sẽ đặt câu hỏi, một kịch bản đã được chuẩn bị từ trước nhưng lại công bố sớm trước một tuần, vì lúc đó đó cái tác động tiêu cực từ niềm tin mê tín tận thế là quá lớn đi. Và có lẽ NASA cũng không có giấu giếm cái ý định của mình, công bố và vẫn ghi rõ là lẽ ra nó chỉ được phát tán vào ngày 22 tháng 12. Tất cả những cảnh báo có giá trị khoa học và góp phần là xây dựng hạnh phúc của con người là ít được các cơ quan thông tấn đưa tin. Ngày 11 tháng 12 năm 2012, Charles Bonin, người lãnh đạo cơ quan NASA cao nhất, đã đến và thuyết trình cho học sinh ở trường Amsterdam, Hà Nội. Sau phần thuyết trình, một học sinh của trường đặt câu hỏi với tư cách là người lãnh đạo cơ quan hàng không và vũ trụ quốc gia của Hoa Kỳ. Ông có quan ngại và tin về ngày tận thế 21 tháng 11, tháng 12, 2012 hay không? Bonin trả lời, có 3 thời điểm mà tôi với tư cách là lãnh đạo cao nhất của NASA quan tâm nhất hiện nay. Thời điểm 1, năm 2014, làm thế nào để đưa các phi thuyền bay quanh trái đất và quay trở về trong sự an toàn? NASA đang tính kế hoạch này rất là triệt để. Thời điểm 2, năm 2017, làm thế nào để đưa con người vào vũ trụ ở một mức rộng hơn và quay trở về một cách an toàn? Thời điểm 3, 2030, làm thế nào để đưa con người du lịch lên sao Hỏa, quay trở về trái đất trong an toàn? Đó là 3 mối quan tâm lớn nhất của tôi hiện nay, và tôi tin là cái mối quan tâm đó sẽ được NASA thực hiện như kế hoạch. Tôi tuyệt đối không tin vào ngày tận thế, vì sự thật của vũ trụ là vậy, không có tận thế theo nghĩa thời gian ngắn như người ta đã mê tín bằng nhiều cách. Rất tiếc là các cái thông tin đó đó không được tất cả các đài truyền hình và báo chí Việt Nam đưa tin. Chỉ có VTV và một số trang mạng đã lấy lại thông tin của VTV để đưa tin thôi. Thường mà một tin đồn thất thiệt có một sức sống rất dẻo dai. Cơ chế tồn tại của nó bám vào nỗi sợ hãi của con người. Người ta dễ tung quả mù để làm cương điệu một thông tin sai lầm, và khi quần chúng tiếp nhận nó được đánh giá như là những thông tin rất là chính quy. Các trường đại học trong nước như Đại học Hòa Thương Hà Nội, Kiến trúc Đà Nẵng, Đại học Đà Lạt, Đại học Tài chính Marketing, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Ngân hàng và Học viện Ngoại giao cho phép các sinh viên nghỉ vào ngày 21 tháng 12 2012. Điều này đã dấy khởi lên một nỗi quan ngại rất lớn trong giới sinh viên rằng ngày đó là ngày tận thế. Thực ra thì các trường đại học vừa nêu có thể quan ngại do vì mê tín mà sinh viên sẽ bỏ đi thi và tổ chức là một cuộc thi tốn kém tiền tương đương với lần thi thứ nhất là phí phạm, chỉ bằng cho sinh viên nghỉ để khỏi mất công tổ chức lần thứ hai. Nỗi sợ hãi vốn bám víu trong tâm thức con người đã có một cơ hội bùng phát mạnh. Nhiều sinh viên quay trở về gia đình của mình ở những vùng thôn quê để sinh hoạt với cha mẹ một người thân một vài ngày cuối cuộc đời. Vì họ nghĩ rằng là chết mà bên người thân đó thì hạnh phúc biết dừng nào. Trên mạng đó thì có rất nhiều các diễn đàn và rất nhiều câu nói hồn nhiên của các cư dân mạng phản ánh về cái thái độ ứng xử của họ trước ngày tận thế. Chúng tôi xin trích dẫn vài ba phản ứng, mặc dù không phải là tiêu biểu, nhưng phản ánh cái nhìn rất là tiến cận của con người. Một chàng thanh niên phát biểu: chết dở, sắp tận thế rồi mà đau bụng quá, không ăn được cái gì, thế này thì làm sao mà lên thiên đàng cho được chứ. Phản ứng này cho thấy nhiều người nghĩ rằng là nếu tôi chỉ còn một vài ngày để sống trước cái bờ vực tận thế thì tôi phải ăn ngon, mặc đẹp, sống hạnh phúc để tôi thưởng cho tôi những ngày này, và điều đó là rất xứng đáng. Không khéo quan điểm đó sẽ dẫn đến chủ nghĩa hưởng thụ, và điều đó là có thật. Hậu quả của chủ nghĩa hưởng thụ đó có thể là rất lớn và ảnh hưởng đến đời sống của phần lớn chị em phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Một nhận xét khác của một cư dân mạng: tớ vừa mua được một cái áo phao và hai con vịt bong bóng, mai nạ hồng thủy lớn thì tớ chỉ có việc chui vào, bám vào áo phao đó thì nổi lên phình, có gì đâu mà sợ chết. Thái độ phản ứng này là mong cho mình được an toàn, cho nên là có những cái phòng hờ cần thiết, vì phần lớn các kinh thánh của các tôn giáo khác cho rằng là tận thế bắt đầu từ nạn đại hồng thủy, mà bây giờ mình có chiếc phao lớn thì mình có thể sống được. Đó là cái nhìn thiển cận. Một chàng trai khác phát biểu: mình đã tranh thủ chụp xong bộ ảnh cưới trước ngày tận thế rồi, may quá. Lỡ ngày cưới chưa diễn ra mà hai người cùng chết thì ít nhất họ cũng là vợ chồng trong ảnh, cô không đến nỗi là tiếc nuối. Khi đặt người ta vào trong một tình huống nếu chỉ còn một ngày để sống đó, thì hầu như là người ta nghĩ đến chính mình, sâu xa hơn thì nghĩ đến người thân. Ít ai nghĩ đến một việc sống bình thản như chẳng có việc gì sẽ xảy ra. Và giờ đó, đó nếu cái chết do vô thường hay một biến cố nào đó diễn ra, người ấy vẫn có thể trải nghiệm được những giờ phút rất an lạc. Mà sống an lạc thì mới có thể có tái sanh an lạc. Nhân quả là thế. Tin đồn thất thiệt thời nào và ở đâu cũng có. Ngày xưa đó thì tin đồn thường được truyền qua các lá thư hoặc là truyền miệng. Độ loan tải của nó là khá chậm. Từ thập niên 90 thế kỷ 20, công nghệ kỹ thuật số phát triển quá mạnh, cho nên tin đồn thất thiệt đó có một cái sức lan tỏa và công phá hạnh phúc con người chưa từng thấy trong lịch sử của nhân loại. Nó ảnh hưởng rất là nhiều phương diện. Người tu học Phật được Đức Phật dạy lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy chánh tri kiến để đánh giá về thế giới và nhân sinh, lấy chánh tư duy để có cái lối suy nghĩ tích cực, hành động lệ lạc. Do đó ta làm chủ được cảm xúc, thái độ, nhận thức và lối sống. Cho nên dầu bất kỳ một biến cố gì lớn hay nhỏ, chúng ta đều có thể được bình an. Do đó phải hết sức tỉnh táo, thông minh để chúng ta không bị lừa bởi các thông tin thất thiệt. Nhờ đó chúng ta có thể tránh được các sai lầm sống vội, sống trao mình cho người khác, hưởng thụ thái quá, và có thể dẫn đến sự buông xuôi, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội xung quanh. Ngày 21 tháng 12 2012 vừa qua là ngày mà kinh tế thế giới tổn thất khá nhiều do tin đồn thất thiệt. Chị em phụ nữ phá thai khá nhiều và vượt trội hơn những người bình thường khác. Khủng hoảng tâm lý sau các vụ phá thai đó có thể tạo một cái dư hưởng tiêu cực đối với người nữ, thậm chí là nhiều năm về sau. Cho nên nhớ lời Phật dạy trong kinh Tăng Chi: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người đồn đãi. Thậm chí 6 tỷ người trên hành tinh có đồn, nếu thông tin đó là phi Phật giáo và phi khoa học, ta vẫn không tin. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được kinh sách đề cập từ ngàn xưa. Lịch cổ Maya cũng là một dữ liệu văn học và lịch sử. Mặc dù dân tộc Maya phát triển nền văn minh của họ vào thế kỷ thứ 3 đến thứ 9 Tây lịch, nhưng so với thời điểm đó tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, dân tộc này vẫn được xem là lạc hậu, và nền văn minh của họ vẫn được xem là lạc hậu so với nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Hai, cơ hội truyền đạo và làm chính trị. Trong lịch sử gần 2000 năm qua, có hàng trăm các ngài được đồn đãi là tận thế. Các thông tin đó xuất phát từ các tôn giáo Nhất Thần và Đa Phật. Và hậu quả của những lời đồn đãi đó đã để lại cái chết tập thể, có chỗ đến cả hàng trăm người, tối thiểu là vài người. Ảnh hưởng về kinh tế, sinh hoạt gia đình và nhiều phương diện khác là không thể tính đếm hết được. Trong số đó cũng có những người tuyên truyền các ngày tận thế là các vị lãnh đạo tâm linh rất quan trọng của các tôn giáo khác. Đó là nỗi khổ niềm đau của các tín đồ và tín hữu do tin vào những người chủ chân của mình nhưng lại không dựa vào các kiến thức khoa học vốn có thể giúp cho chúng ta vượt qua được rất nhiều các nỗi sợ hãi do thiếu kiến thức mà ra. Ngày 17 tháng 12 2012, tại Trung Quốc thì chính quyền đã bắt gần 1.000 tín đồ của giáo phái Thượng Đế Toàn Năng vì những người này đã phát tán các tờ rơi khẩu hiệu băng rôn sách tuyên truyền VCD nói về ngày 21 tháng 12 là tận thế, đồng thời kêu gọi người dân trong nước nổi dậy chống chính quyền Trung Quốc. Đó là những người bất đồng chính kiến lợi dụng vào những nỗi sợ hãi, và hầu như con người dưới nỗi sợ hãi thường có những hành động phi lý trí, phạm pháp, mà sau này khi giật mình tỉnh thức đó, thì đã bị tống khứ vào trong tù đài rồi. Suốt một năm qua thì giáo phái Thượng Đế Thượng Toàn Năng đã làm công việc tuyên truyền đó. Bên cạnh đó thì họ còn gieo rắc những niềm tin sợ hãi rằng ai không tin theo giáo phái này thì không thể nào sống chót lọt được qua ngày 21 tháng 12 2012. Trong một sự tuyên truyền chúng ta đã thấy cái sự mâu thuẫn đó. 21 tháng 12 theo họ là tận thế dựa vào lịch cổ Maya, nhưng ai tin vào họ thì được sống. Tức là tận thế thì toàn bộ sự sống sẽ chết hết, không ai có thể sống thì mới gọi là tận thế. Còn mà không thì phải gọi là bán tận thế, hay là 80% tận thế, 90% tận thế, chứ đừng gọi là tận thế. Vì những kẻ gieo các niềm tin phi khoa học, trái chân lý về sự thật, không thể nào tránh khỏi được những sơ suất vì do họ thiếu kiến thức, và họ cố tình làm như thế để gây tạo cái ảnh hưởng tôn giáo, tín ngưỡng qua nỗi sợ hãi của con người. Lịch sử mấy nghìn năm truyền bá các tôn giáo trên hành tinh, rất nhiều các tôn giáo, giáo phái truyền bá những nỗi sợ hãi để quản lý con người một cách hữu hiệu và làm cho người trở thành là những kẻ lệ thuộc, không dám chống lại chính thể đó hay là thể chế chính trị đó, vì người ta nghĩ rằng làm như thế là đang thách đố lại với quyền uy tối thượng của Thượng Đế vốn không có thật. Do đó bất kỳ ai truyền bá mê tín về ngày tận thế như một cơ hội để làm chính trị đó thì luật pháp ở khắp các quốc gia sẽ không dung tha. Hậu quả về lối sống xã hội là rất lớn. Gần 1.000 người bị bắt thì chúng ta biết là niềm tin đó được gieo rắc đến vài trăm triệu người tại Trung Quốc trong vòng 12 tháng qua. Và sự bắt như thế là rất cần thiết. Đó là cái sự kiện nổi cộm nhất suốt năm 2012 này. 3. cơ hội làm giàu. Theo học thuyết Dương Khệ của đạo Phật đó, do có người dốt mà người thông minh được nổi tiếng, do có nhiều người mê tín mà rất nhiều giới kinh doanh đó được làm giàu. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Tổn thất của người A là cơ hội thành đạt của người B. Giống như hiện tượng lỡ và bồi ở các vùng duyên hải, sông và biển trên khắp toàn cầu. Về cơ hội làm giàu, trước nhất phải nói đến công nghệ điện ảnh Hollywood. Kể từ năm 2014 cho đến nay, trong vòng 8 năm, Hollywood đã có tối thiểu trên 12 bộ phim ly kỳ, kinh dị, phản ánh các phương diện khác nhau của ngày tận thế. Phim The Day After Tomorrow, Ngày Kia, được sản xuất vào năm 2004, phát họa một bức tranh toàn cảnh về các thiên tai gồm sóng thần, động đất dẫn đến sự tận diệt mọi sự sống trên hành tinh. Phim War of the Worlds sản xuất vào năm 2005 nói về cuộc chiến tranh liên hành tinh, liên thế giới, dẫn đến một kết quả là toàn bộ các thế giới và các hành tinh có sống con người bị hủy diệt. Phim The Day the Earth Stood Still, Ngày mà toàn thể trái đất này sẽ ngừng hoạt động, được sản xuất vào năm 2008, nói về sự tận diệt của trái đất qua các loại thiên tai, dịch bệnh. Phim The Terminator 2018 được sản xuất vào năm 2009, nói về sự tận diệt sự sống con người trên địa cầu bởi các máy nổi loạn mà máy do chính con người tạo ra, tức là những loại máy hủy diệt sự sống. Phim 2012 được sản xuất vào năm 2009 có lẽ được xem là phim ly kỳ nhất, kinh hoàng nhất, đầu tư quy mô nhất và tạo ra nỗi sợ hãi lớn nhất về sự tận thế, giống như thật, thậm chí còn hơn thật, siêu thật. Và đây là một bộ phim có tác hại rất to lớn về phương diện tâm lý, dẫn đến niềm tin 21 tháng 12, 2012 là tận thế thật. Phim Vanishing on 7th Street, Biến mất ở con đường thứ 7, sản xuất vào năm 2010, dựa vào kinh thánh Cựu Ước của Do Thái giáo và Tân Ước của Công giáo, để phát họa về sự quay trở lại như là ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô một cách rất là tinh vi và khéo léo, nhằm khẳng định về quyền uy tối thượng của Chúa. Phim Contagion sản xuất vào năm 2011 nói về các loại virus chết người, tấn công con người và tiêu diệt toàn bộ sự sống con người và các loài động vật. Phim Melancholia sản xuất vào năm 2011 nói về sự hỗn loạn của hành tinh khi tinh tận thế đến, và từ đó một lối sống tự do tình dục đã trở thành như sự lựa chọn của phần lớn giới trẻ sống vội. Và đây là bộ phim có tính giáo dục tốt nhất về cái tác hại tin vào tận thế. Phim Battle Los Angeles, Trận chiến tại Los Angeles sản xuất vào năm 2011 nói về cái cuộc chiến và kết quả là sự sống con người bị tận diệt. Phim Battleship là trận địa sản xuất vào năm 2012 cũng có cái bối cảnh và cái cấu trúc phim tương tự. Phim Doomsday Book là cái ngày thế giới tận diệt, sản xuất vào năm 2012, rồi phát họa các cái phương diện tận diệt sự sống khác nhau. Phim World War Z, chiến tranh thế giới Z, sản xuất năm 2012, nói về các loại ma mà sự sống của nó là kết liễu toàn bộ sự sống của con người. Ngoài ra còn rất nhiều các bộ phim khác. Nhà sản xuất các bộ phim vừa nêu đã hốt bạc tỷ, tối thiểu là vài trăm triệu đô la. Nhưng mà nỗi sợ hãi kinh hoàng được gieo rắc trong bộ não con người dẫn đến nhiều lối sống tiêu cực là rất lớn. Về phương diện nhân quả thì những người trực tiếp sản xuất ra những bộ phim đó, đó là ảnh hưởng rất tiêu cực và chịu hậu quả rất xấu về sau này, về phương diện bộ não, sức khỏe và những khủng hoảng trí não, tâm trí, nếu không sám hối và không làm các việc lành truyền bá tri thức đúng đắn thì các hậu quả đó khó có thể vượt qua. B. Tại Trung Quốc, nhà sáng chế Lưu Khải Nguyên ở làng Tiến Đồn, tỉnh Hà Bắc, nhân niềm tin tận thế 21 tháng 12 đã sản xuất ra một khối cầu lớn được làm từ những sợi thủy tinh với cấu trúc kim loại. Các quả cầu này đóng chức năng như là thuyền cứu thế Noah, rất hiện đại, có sức chứa khoảng gần 30 người, có dây đai an toàn, có thể nổi phồng phền trên mặt biển, vì phần lớn các kinh thánh tôn giáo khác nói tận thế phát xuất từ nạn đại hồng thủy còn hơn sóng thần gấp nhiều lần. Quả cầu này sẽ nổi trên mặt biển cho đến lúc nào nạn đại hồng thủy kết thúc thì họ vẫn có thể sống bình an vô sự. Để làm công việc đó, ông phải đầu tư 300.000 Mỹ kim trong suốt một năm, và kết quả là ông bán cũng được khá nhiều. Đó là món lời về kinh tế, do người ta mê tín mà ông có cơ hội đóng góp được một bằng phát minh mới và làm giàu trên nỗi sợ hãi và si mê của con người. C. Tại Hoa Kỳ, nhà sáng chế John Hubbard đã chế tạo ra một cái hầm trú ẩn, còn gọi là khách sạn trú ẩn, rất tiện nghi. Trong đó có giường, bếp, toilet, nhà tắm và nhiều tiện ích khác, sang trọng cực kỳ. Cấu trúc của khách sạn trú ẩn này là một hình trụ tròn có đường kính 3.3 mét và chiều dài đó là 15m24. Trong đó có tivi plasma, màn ảnh siêu mỏng. Sàn thì ốp bằng gỗ quý, giá bán trên thị trường tại California là 75.000 đô, tức là trung bình là khoảng 1.5 tỷ đồng Việt Nam. Trong các loại kinh doanh về nỗi sợ hãi tận thế thì đây là một loại kinh doanh theo chúng tôi là có giá trị nhất. Nó giải quyết được cái nạn khủng hoảng kinh tế cho những người đang bị thất nghiệp, mua một căn nhà sang trọng với giá chỉ có 75.000 đô, đối với lương bổng của cư dân Hoa Kỳ đó là rất thấp. Ông đã bán rất nhiều và kiếm lời từ cái dịch vụ sản xuất này cũng rất nhiều. Ông cho biết là có ngày ông bán được đến vài cái hầu như là ngày nào cũng có người mua suốt một năm qua. Trong hầm trú ẩn này thì có cái ống thoát hiểm và cửa sập từ bên trong, mở ra từ bên trong. Nó có thể trôi nổi trên mặt biển. Tiện dụng hơn là cái sáng chế của Trung Quốc như vừa nêu. Và nó như là một cái ngôi nhà vậy. Nhìn chung thì ngành du lịch đã kiếm lời khá nhiều từ niềm tin mê tín tận thế 21 tháng 12, 2012. Các dịch vụ đã được chặt chém như là lưỡi lam, vì người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để đăng ký khách sạn một vài ngày cuối của cuộc đời, ăn uống một vài thực phẩm ở tại một số nhà hàng trả đến hàng trăm đô la, người ta cũng sẵn lòng làm công việc đó. Chẳng hạn như tại Hồng Kông, nhà hàng Aqua thông thường đó, mỗi một khẩu phần cho một người ăn buffet là 15 đô. Thì trước ngày 21 tháng 12 nửa tháng, giá họ bán là 273 đô mà người ta giành giật nhau mua, sắp hàng nhau mua, không có tiếc của gì cả. Do mê tín mà rất nhiều người đã phạm vào cái nghiệp phung phí tài sản, vào cái chuyện hưởng thụ vô ích. Riêng cái ngành kim hoàn trên khắp toàn cầu là ế ẩm chưa từng thấy. Trong nước Việt Nam và nhiều quốc gia, phần lớn suốt 12 tiếng mở cửa không có người mở hàng, tức không ai béo mảng đến để mua gì hết. Các loại kinh doanh và dịch vụ khác phải đóng cửa vì có bán cũng không có người mua. Máy bay thì ế ẩm chưa từng thấy. Ngày hôm đó chúng tôi đi Hà Tĩnh xuống phi trường Vinh. Bạn về, bạn đi thì vắng gần như chỉ có một phần nữa thôi, hành khách thôi. Do đó góp phần truyền các thông tin mê tín bị hậu quả rất nặng. Bởi vì chúng ta đã tạo ra một sự tổn thất kinh tế và một lối sống rất tiêu cực, thiên nặng về hưởng thụ. Bốn, nguồn gốc tận thế từ lịch Maya cổ Trung Mỹ. Trong bài giảng 30 tháng 1 2012 chúng tôi đã nói khá kỹ, nay chỉ lặp lại đơn giản. Chu kỳ lịch của Maya cổ ở Trung Mỹ có chiều dài 5.125 năm và đúng 11:11 trưa ngày 21 tháng 12 2012 chu kỳ lịch đó kết thúc. Tại Trung Mỹ thì có đến cả 3 hệ thống lịch Maya chứ không phải là một lịch duy nhất. Lịch khẳng định 21 tháng 12 đó được gọi là long count, tức là lịch dài. Đây là một cách đọc nhầm lịch, lý giải nhầm lịch. Kết thúc một chu kỳ lịch không phải là kết thúc sự sống của toàn hành tinh. Kết thúc 12 giờ tối thì bắt đầu một ngày mới. Kết thúc ngày 31 bắt đầu một tháng mới. Kết thúc ngày 365 bắt đầu vào ngày mới của năm mới. Kết thúc 5.125 năm thì bắt đầu một chu kỳ lịch dài tương tự. Thời gian không bao giờ ngừng trôi theo Phật giáo. Khoa học hiện đại cho chúng ta biết là hiện nay trái đất đã trải qua 4,46 tỷ năm. Còn Phật giáo thì khẳng định mỗi một hành tinh trải qua 4 giai đoạn thành, trụ, hoại không. 3 giai đoạn đầu thành, trụ và hoại. có tuổi thọ năm gần bằng nhau. Hiện nay là chúng ta đang sống trong giai đoạn trụ. Như vậy trung bình sẽ còn khoảng 8 cho đến 10 tỷ năm nữa thì trái đất mới hết sự sống của con người, động vật và các loài thảo mộc. Chúng ta phải tái sanh đến hàng tỷ lần thì mới có thể chứng kiến được trái đất mà chúng ta đang sống không còn sự sống của con người. Đó là một khoảng thời gian rất dài lâu, thao mà sống, sống đến độ chán luôn nữa, muốn chết luôn cũng không chết được vì nghiệp không cho phép. Thì cũng vào ngày 21 tháng 12 2012, vài chục ngàn người trên khắp thế giới đã đổ dồn về đền Tikal, một di sản văn hóa thế giới được UNESCO thừa nhận vào năm 1979, nơi mà cái niềm tin về nền văn hóa Maya cổ được hình thành để du lịch. Chiều cao của ngôi đền này đó là 38 mét. Rất nhiều du khách đã bất chấp những lời cảnh báo của người quản lý khu đền, họ đã leo lên trên đền và làm sạt lở đền, hư đền. Rồi nhiều người đó đã dùng các dụng cụ khắc lại tên của mình để trước khi chết tên mình còn gắn ở trong hệ thống nền văn minh cổ Maya. Và các nhà chức trách cho rằng đó cái tổn thất của các hành động phá hoại đó lên đến cả hàng trăm ngàn Mỹ kim. Hư hỏng nặng trong tình huống này đó là do vì người ta quá cuồng nhiệt về mê tín dị đoan. Người ta nghĩ rằng là hãy chết ở cái nơi mà nền văn hóa Maya cổ được hình thành và công bố cái ngày tận thế là sẽ giúp cho họ được lên thiên đường. Rất may là lúc đó người ta đã không dự đoán trước được cái lượng người phá phách lớn như thế, cho nên cảnh sát đã không đủ để bắt những người phá hoại một di tích, một di sản văn hóa thế giới. Nói cách khác, lịch cổ Maya chỉ truyền bá mê tín thôi. Chu kỳ lịch của họ không phải là chân lý về lịch trên toàn hành tinh. Nhiều dân tộc có nền là văn minh cổ xưa có các cái chu kỳ lịch hấp dẫn hơn, khả tính hơn, có giá trị hơn. Dân tộc Maya cổ rất nhiều. Do đó phải có cái niềm tin vào khoa học và Phật học để chúng ta có thể sống hạnh phúc và không rơi vào những niềm tin mê tín chết người và mang tính phá hoại, gây tổn hại kinh tế và sự sống của con người dưới nhiều phương diện khác nhau. 5. Tặng thế theo Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh đã đề cập đến các ý niệm về bàn tay của Chúa tận diệt toàn bộ sự sống trên hành tinh. Do Thái giáo là tôn giáo mà từ đó Công giáo, còn gọi là Kitô giáo có mặt. Từ Công giáo, các tôn giáo như Tin Lành, Chánh thống ở Nga và Anh giáo ở Anh quốc, Hồi giáo ở vùng Trung Đông có mặt. Các tôn giáo vừa nêu đã chiếm gần như là khoảng hơn phân nửa cư dân trên toàn cầu. Niềm tin của họ dựa vào Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo và Tân Ước của Kitô giáo. Thì trong Kinh Thánh vừa nêu đó, việc khẳng định Ngài tặng thế dưới bàn tay của Chúa là có thật. Rất nhiều đoạn Kinh Thánh đã nói như thế. Chúng tôi xin trích dẫn một số đoạn tiêu biểu sau đây. Kinh Thánh Matthew phần 24 dòng 36 có đoạn sau đây: về ngày và giờ tận thế chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ có một mình cha biết mà thôi. Con đây là đại từ chỉ cho Chúa Giêsu Kitô, người lập ra công giáo, và cha là đại từ chỉ cho Chúa trên trời, người đã sai Giêsu Kitô xuống làm đạo, truyền bá tin mừng, mà sau này thành lập lên thành công giáo. Theo đoạn kinh thánh Matthew vừa nêu, ngay cả Chúa Giêsu Kitô còn không biết ngày tận thế là ngày nào. Các thiên sứ làm vai trò truyền sứ điệp của Thiên Chúa ở trên trời cũng hoàn toàn không biết, đây là chuyện hoàn toàn tối mặt. Chỉ có mình Chúa Cha trên trời biết thôi. Dựa vào đoạn này, bất cứ một vị giáo sĩ nào của Công giáo và các tôn giáo xuất phát từ Công giáo hay do Thái giáo mà cho rằng ngày tháng năm nào đó là tận thế là chống lại Kinh Thánh 100%. Nhưng rất tiếc, trong lịch sử 2012 năm á, thì rất nhiều các giáo sĩ và giáo dân của Công giáo, Tin Lành, Chánh thống, Anh giáo đã công bố rất nhiều các ngày tận thế khác nhau và dẫn đến sự tổn thất mạng sống, kinh tế, rồi rối loạn khủng hoảng xã hội rất nhiều nơi. Theo Đức Phật Thượng Đế chưa từng có thật, cho nên ngày tận thế đó cũng chưa từng có thật. Phần lớn những tôn giáo tin vào Do Thái và Kitô giáo thì cho rằng năm 2000 là tận thế, và điều đó đã cho thấy những người có niềm tin này đã bị quê sẻ, bị hớ quá nhiều rồi. Cho nên ngày 21 tháng 12 2012 đó thì cái tổn thất nó không nhiều như là năm 2000, không có các hiện tượng tự tử tập thể vì người ta đã đọc được các tin tức từ truyền hình, báo chí. Còn trang mạng á thì phổ biến quá nhiều các cái tin giật gân mê tín, cũng làm cho một số người sợ, nhưng không đến nỗi như là năm 2000. Về Kinh Thánh Cựu Ước đó thì có những đoạn trong sách Khải Huyền khẳng định tận thế là có thật. Khải Huyền phần 1 dòng thứ 7 khẳng định Chúa Cha sẽ đến giữa những đám mây, mỗi con mắt trên hành tinh sẽ nhìn thấy. Tức là sau khi thế giới này bị tận diệt thì Chúa trên trời sẽ xuất hiện trên mây. Chúng ta thấy cái mâu thuẫn ở chỗ đã thế giới bị tận diệt mà nói mỗi con mắt nhìn thấy, là ai nhìn thấy? Chết hết rồi thấy cái gì? Nhưng mà ta vẫn tin vì nó là Kinh Thánh vậy thôi. Và từ nhỏ người ta được nhồi sọ là phải tin, không đặt vấn đề, đặt vấn đề là có tội. Sách Khải Huyền phần 20 dòng 4 dòng 6 có đoạn: Thiên Chúa sẽ thiết lập vương quốc ngàn năm trên mặt đất. Đó là sau khi tận thế xong đó thì sự sống sẽ được tái lập lại, và nước Chúa trên trời sẽ có mặt ở trên mọi nơi trên hành tinh này. Chuyện đó là không có thật, là vì Thượng Đế chưa từng có thật, nước trời cũng không có thật, thì lấy đâu mà thiết lập nước trời trên mặt đất. Hiện nay chúng ta có 170 mấy quốc gia và khu vực, những nước có chủ quyền được Liên Hợp Quốc thừa nhận, và những nhà chính trị theo các thể chế hoặc quân chủ hoặc tư bản hoặc xã hội chủ nghĩa quyết định cái vận mệnh của đất nước mình theo luật và hiến pháp, chứ chẳng có ông trời nào, chẳng có thần linh nào. tin vào những cái thuyết mà thiên quốc sẽ ngự trị ở trên mặt đất á, chẳng khác nào như là tin vào các học thuyết lật đổ chính trị, lật đổ chính quyền này. Đó là những cái tin phản động. Đây là cái cuộc lật đổ tập thể trên toàn hành tinh. Sách Khải Huyền phần 20 dòng 7 viết: khi hạn 1000 năm đã trôi qua, quỷ xe tăng sẽ được thả ra. Tức là theo Kinh Thánh Cựu Ước thì ai không tin vào Chúa vào ngày phán quyết cuối cùng sẽ bị chết cùng với Satan và đồng bọn của họ ở dưới quả ngục, và bị quả ngục trừng phạt 1000 năm mới được thả ra. Sau đó sách Khải Huyền phần 20 dòng 9 lại tiếp tục khẳng định: lúc ấy lửa từ trên trời rơi xuống, tiêu diệt sạch sành sanh chúng nó, thả nhưng mà không tha. Thượng đế sẽ dùng lửa giết sạch hết tất cả những người không tin vào ông. Vậy là thượng đế là đại ác độc, đại bất nhân. Luật pháp trên toàn hành tinh còn có lệnh ăn xá, luật ăn xá vào những ngày quốc lễ, tạo cơ hội cho phạm nhân trở thành là cái người ăn năn hối lỗi, làm mới cuộc đời của mình. Người ta không tin vào mình thì để giết người ta chết đến cả 1000 năm, sau đó cho sống lại rồi lại thiêu hủy không còn một manh giáp gì hết. Cái ác độc đó có lẽ khắp nơi trong vũ trụ này, trên các hành tinh có sống con người cũng không thể nào so bì một phần nho nhỏ. Nếu ông thượng đế mà có thật thì ông ấy cần phải bị tử hình thôi, vì ông ác độc quá, ghê gớm quá. Sách Khải Huyền phần 20 và 11 đến 14 khẳng định: tòa án trắng và lớn sẽ được thiết lập. Ai không có tên trong sách sự sống đều bị ném xuống quả ngục. Đây là một lời hù dọa cho người ta sợ. Sách sự sống chỉ ghi tên những tín đồ công giáo, những tín hữu tin lành và những giáo dân của Do Thái giáo thôi, vì các tôn giáo này có gốc từ Do Thái. Và các kinh thánh đó được dựng lên từ kinh thánh cũ của Do Thái giáo. Như vậy, vào cái thời điểm mà hai quyển kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước được thành lập, dân Israel là dân của Chúa thôi, còn toàn bộ các quốc gia trên hành tinh này không thuộc về Chúa, thì Chúa sẽ không cứu giúp. Như vậy là hàng tỷ người trên hành tinh sẽ bị đầy vào quả ngục. Còn ngày phán xét, tức là ngày cuối cùng đó là ngày gì thì cả hai bộ kinh thánh không có để nói, bởi vì đây là một ẩn số mà cả Chúa Giêsu còn không biết. Rất may là ông không biết, chứ ông biết đó là còn hai cuộc đời nữa. Ông mà truyền bậy bạ một cái là cả thế giới này chết hết, do người ta cuồng tín chứ không phải do thế giới tàn diệt mà chết. Nhìn chung thì Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước không mô tả về khoa học. Cách đây vài năm, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, chủ chân chiên trên toàn cầu, đã khẳng định trên đài Vatican và được phóng sự trên khắp toàn cầu: Chúa Giêsu Kitô là một nhà tâm linh, ông không giảng dạy về khoa học. Do vậy, những điều liên hệ đến khoa học trong Kinh Thánh được quyền sai với khoa học. Đó là một lời tuyên bố rất tiến bộ của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, cứu vãn cái sự mê tín dị đoan của hai bộ Kinh Thánh Cũ và Tân Ước mà Công giáo đã dựa vào suốt 2000 năm lịch sử. Đó là một cái cách trực tiếp phủ định học thuyết khải quyền và sáng thế của Kinh Thánh mà tôn giáo này đã dựa vào hàng nghìn năm. Chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng là người đã xin lỗi với thế giới về cái tội giết Galilei. Một nhà khoa học công bố ngược lại với Kinh Thánh. Đồng thời ông cũng là người vào năm 2000 sám hối với thế giới về 7 núi tội lỗi mà lịch sử truyền đạo của Công giáo đã tạo ra suốt 2000 năm lịch sử của con người. Quý vị có thể vào Google đánh khái niệm 7 núi tội lỗi thì chúng ta thấy nguyên văn lời xin sám hối của Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị thay mặt cho toàn thể Giáo hội Vatican, các vị chân chiên và toàn bộ tín hữu trên toàn cầu. Vì trong lịch sử 2000 năm đó, Công giáo đã gây biết bao nhiêu tội lỗi, cái chết và nhiều cái khủng hoảng xã hội. Đó là một cái tấm gương rất đặc biệt của Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị. Và điều này cũng khẳng định các vị giáo hoàng trước ông là những người có sai lầm. Nếu không có sai lầm thì ông đâu xin sám hối tội lỗi, vì chủ trương của Vatican là do giáo hoàng ban hành. Mà trong nền thần học của tôn giáo này, giáo hoàng là không thể sai. Giáo hoàng là chân lý, chân lý trên mặt đất, còn Chúa là chân lý ở trên bầu trời. Nhưng rất tiếc không phải giáo dân nào cũng nghe được hết, biết được hết những lời sám hối tội lỗi đó và những tuyên bố sâu sắc đó. Cho nên rất nhiều người vẫn tiếp tục truyền bá ngày tặng thế thôi. Khắp nơi trên hành tinh này, chỗ nào có động đất, sóng thần, thiên tai nói chung, thì một số linh mục, mục sư, tín hữu, giáo dân cầm các bản Chúa Giêsu Kitô đang tới, hãy chuẩn bị dọn mình để được Ngài cứu giúp. Rất nhiều người đã làm như thế, tức là tiếp tục gieo rất nỗi sợ hãi và nhân cái nỗi khổ niềm đau từ các thiên tai để gieo rất các niềm tin sai lầm, phản khoa học và phản sự sống. Năm, tặng thế do chính con người tạo ra. Theo Đức Phật, tự do ý chí là nguồn gốc mà các hành động, lời nói của miệng và việc làm của tay chân có mặt. Từ đó các hình thức cộng nghiệp, tức là nghiệp gia đình, nghiệp tập thể, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh và nghiệp toàn hành tinh có mặt theo chiều hướng hoặc tốt hoặc xấu. Tốt thì mang lại hạnh phúc cho con người, xấu thì dẫn đến nhiều tổn thất và nhiều hậu quả. Biệt nghiệp cũng do tự do ý chí con người tạo ra. Cho nên Nguyễn Du sau khi từ bỏ Nho giáo dưới ảnh hưởng của nền Minh triết Phật giáo, ông đã khuyên chớ đừng trách lẫn trời gần trời xa. Trời xa tức là Thượng Đế trên trời, tức là Đấng Chúa Cha. Trời gần á là vua, lãnh đạo một quốc gia hay bất kỳ một người nào có ảnh hưởng lớn đến mình. Đổ lỗi, quy trách nhiệm không phải là giải pháp, có khi nó chỉ là một sự biện hộ đó. Theo đạo Phật đó thì bất cứ một nỗi khổ niềm đau nào đó đều có nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, xa, gần, chủ quan, khách quan, mình, người hoặc bao gồm những thứ vừa nêu. Đức Phật khuyên chúng ta hãy quay trở về dùng trí tuệ để đánh giá và truy cho được nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ và niềm đau, mang tính cá nhân, gia đình, xã hội và toàn thế giới. Trong một số kinh này, Đức Phật khẳng định tham ái là mấu chốt chính. Tham ái vừa là lòng tham, vừa là hưởng thụ tính dục, dẫn đến rất nhiều các nỗi khổ trong đời sống gia đình, xã hội. Một số kinh khác thì Đức Phật khẳng định sân dẫn đến chiến tranh, hận thù, tan tóc, tàn phá, hủy diệt, mâu thuẫn, xung đột, gây sự, phá hoại, hiềm hận, tạo ra biết bao nhiêu sự khổ đau. Một số bài kinh Đức Phật khẳng định si mê, tức là thiếu kiến thức phương pháp, thiếu kiến thức ngành nghề, thiếu kiến thức khoa học, thiếu tư duy chân chính, thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu biết về kiếp sau, thiếu kiến thức về tình người, cho nên đã lỡ hoặc cố ý tạo ra biết bao nhiêu là các hạt giống bất hạnh, cuối cùng phải chịu hậu quả xấu. Một số bài kinh Đức Phật khẳng định sự chấp trước, tức là chấp thủ, chấp từng câu, từng chữ, từng lời của vợ hoặc chồng, của cha mẹ hoặc con cái, của anh chị em, hoặc của người dưng nước lạ, hoặc những đối tác, dướng vào cảm xúc. Ai nói cái gì mình cũng bị dướng kẹt được, cũng bám víu được, cũng khổ đau được, là tự hành hạ chính mình và tự làm cho vấn đề đơn giản trở nên rắc rối hơn, phức tạp hơn. Đó là bốn nguyên nhân rất căn bản dẫn đến toàn thể các nỗi khổ niềm đau. Trong kinh thường gọi là khổ uẩn. Khổ là một tập thể, một hỗn hợp của những bất hạnh. Đó là lúc Đức Phật nói như là núi khổ, có khi Ngài dùng cái từ biển khổ. Vì nơi nào còn có tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, thì nơi đó không có khổ đau này thì có khổ đau khác ra. Nó là nhân quả. Không có một tội phạm nào đang bị giam nhốt trong các tù ngục hay là bị tử hình mà không bị vướng kẹt hoặc tham, hoặc sân, hoặc si, hoặc chấp thủ. Đố ai tìm ra được một tình huống này, giờ đó là không có. Theo khoa học hiện đại đó thì cho đến thời điểm năm 2012, quỹ đạo của trái đất, quỹ đạo của mặt trời, mặt trăng đang trong giai đoạn được xem là quỹ đạo vàng, tức là rất tốt, không có bất kỳ một biến cố gì để chúng ta phải quan ngại và lo lắng hết. Cũng nhờ cái vĩ đạo hoàng đó đó mà trái đất mỗi ngày có thể hấp thu được năng lượng từ mặt trời đủ để tạo toàn thể năng lượng cho sự sống trên toàn cầu. Khoa học đã chứng minh trong 700.000 năm qua, mặt trời, mặt trăng và trái đất quay theo một quỹ đạo rất ổn định, không có bất cứ một sự cố gì. Và tối thiểu cho đến nửa triệu năm sắp tới thì cũng không có một biến cố gì diễn ra về vấn đề vĩ đạo. Thỉnh thoảng trái đất, mặt trời với một cái sao nào đó sẽ thẳng hàng, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến sự sống trên hành tinh. NASA, cơ quan nghiên cứu vũ trụ hàng đầu thế giới, đã khẳng định với chúng ta nhiều lần như thế. Và phần lớn vào các tháng 12 của mỗi năm, hiện tượng thẳng hàng là diễn ra, nhưng chúng ta thấy có một biến cố gì đâu. Nhưng mà những người đồn thổi đó, thì dựa vào cái đó ghép các hình để làm nỗi sợ hãi có mặt trên khắp mọi nơi. Một cái trò chơi giật gân dị hợm nhưng dẫn đến các hậu quả xấu có thật. Người khôn ngoan không nên dạy dột biến mình trở thành một kẻ tội đồ về nhân quả như vừa nêu. Các giả thuyết khoa học đáng tin tưởng thì khoảng 10 tỷ năm nữa, năng lượng của mặt trời tỏ ra nhiều hơn bây giờ rất nhiều nghìn lần, đến độ là nuốt chửng và làm tan biến quả địa cầu. Nhưng việc đó sẽ có thể xảy ra sau 10 tỷ năm ra. Để đến đó quá xa, lo chi cho nó mệt. Hãy sống thoải mái, thư thái, bình an, có trách nhiệm để chúng ta tạo ra được các giá trị cho chính mình và những người chúng ta quan tâm. Theo Phật giáo, mối đe dọa trái đất thật sự đến từ con người đó. Cụ thể là tâm, nhất là tâm bất thiện, tâm si mê, tâm tham ái, tâm giận dữ, tâm chấp trước. Hiện nay đó thì vũ khí hạt nhân là mối đe dọa trực tiếp đến sự hủy diệt toàn hành tinh. Vào năm 1945, khi Mỹ thử dội hai quả bom hạt nhân xuống Hiroshima và Nagasaki, thì cái di hưởng của loại bom này đó cho đến ngày nay tại Nhật Bản vẫn chưa kết thúc. Nhiều năm tháng Mỹ dội bom trên chiến trường Việt Nam, chất độc màu da cam đó vẫn còn làm biến dạng sự sống cho rất nhiều các cư dân tại Việt Nam. Phi trường Đà Nẵng đó, Mỹ phải viện trợ những cái thuốc để xóa đi những cái chất độc đó, tốn rất nhiều tiền và phải tốn đến vài chục tỷ mới có thể xóa hết toàn bộ các cái chất độc do cuộc chiến của Mỹ để lại tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, chính quyền Việt Nam đã thư kiện chính quyền Mỹ và các nhà sản xuất vũ khí hóa học đó, nhưng rất tiếc đó, kết quả phần lớn là chúng ta thua. Cái bồi hoàn của chính phủ Mỹ và các công ty sản xuất đó là không đáng kể so với các tổn thất cực kỳ to lớn đối với dân dân Việt Nam, như là hậu quả tất yếu của cuộc chiến. Sự cố nổ lò nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine vào những năm trước là một bài học nói về cái thảm họa do chính con người tạo ra. Sóng thần tại Nhật Bản năm ngoái cũng là một dấu hiệu báo động đỏ về mặt trái của năng lượng hạt nhân. Thế giới, đặc biệt ở những nước tiên tiến, người ta đã bỏ dần các cái công nghệ điện hạt nhân này. Thủy điện người ta bỏ đã lâu, Việt Nam mới bắt đầu đi vào các ngành công nghệ này. Thế giới người ta bắt đầu qua một cái công nghệ mới là điện gió, những cái quạt gió lấy gió tự nhiên, mà Việt Nam có lợi thế về địa dư và duyên hải, lượng gió rất mạnh, rất thường xuyên, tốt hơn nhiều quốc gia ở châu Âu. Có thể sử dụng cái kỹ nghệ này ít dẫn đến những biến cố nhất so với tất cả các cái nguồn điện, đặc biệt là năng lượng hạt nhân và thủy điện. Cho đến thời điểm năm 2012 đó, thì có khoảng hơn 2.000 vụ nổ và thử bom hạt nhân trên toàn cầu, phần lớn là dưới lòng đất và biển. Trên 2.000 vụ thử. Các quốc gia thử và sở hữu hạt nhân bao gồm Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và gần đây là Triều Tiên. Trong số hơn 2.000 vụ thử đó thì riêng Hoa Kỳ là có đến 1.030 vụ thử. 800 vụ thử dưới lòng đất, vụ đầu tiên vào năm 1945 và lần sau cùng là năm 1992, tức là cách đây 20 năm. Kế đến là Nga Xô, gồm có 715 vụ thử, như là một cuộc chạy đua vũ trang hạng nặng đối với Hoa Kỳ về chủ nghĩa cộng sản đối lập với tư bản vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Trong số đó có 496 vụ thử dưới lòng đất, bắt đầu từ năm 1949 và lần cuối cùng là năm 1990. Tức là cái công nghệ vũ khí hạt nhân của Nga Xô đi sau Hoa Kỳ trung bình là 5 năm, và họ đạt được cái trình độ kỹ thuật tương đương. Bây giờ hiệp ước ngưng sản xuất và sử dụng vũ khí hạt nhân đã được công bố đấy, Nhiều quốc gia đang nổi muốn khẳng định mình là một cường quốc tiếp tục lao vào con đường này. Dĩ nhiên lời nói của Mỹ và Nga Xô đã không còn áp phê đối với những nước đó, bởi vì họ thấy rằng là các cường quốc đã thử vài trăm vụ, còn mình có một hai vụ có ăn chung gì đâu. Nhưng mà đáng buồn nhất là Bắc Triều Tiên tháng 12 này đã thử một vụ, mà cái tiền thử cho vụ đó là gần 1,5 tỷ đô la Mỹ kim, đủ sức để nuôi cho dân Bắc Triều Tiên trong vòng 5 năm về phương diện lương thực. Đây là bán đảo thuộc nghèo nhất gì trên toàn hành tinh. Nhiều quốc gia thì cứ xem rằng là sản xuất nhiều vũ khí khoa học hiện đại là để bảo vệ hòa bình. Thực ra nó không hẳn là thế. Từ lúc Mỹ và Nga Xô chạy đua vũ trang, bom nguyên tử hạt nhân được tạo ra, thì hành tinh này đó sống trong nỗi sợ hãi và bị đe dọa thường trực. Nếu các ông tổng thống, thủ tướng mát mát khùng khùng mà ra lệnh bấm thôi là toàn hành tinh này nổ tung. Rất may là chưa có ông tổng thống, thủ tướng nào khùng mát như thế. Và hy vọng là trong tương lai cho đến lúc 10 tỷ năm sau cũng không có ông kế nhiệm nào làm các công việc điên rồ đó. Đời sống đạo đức và nhận thức con người ngày càng được phát triển. Vấn nạn hiện nay là làm thế nào để hủy diệt hết tất cả các loại bom nguyên tử, mà Mỹ là nhiều nhất, Nga Xô và nhiều quốc gia khác. Nó mà hủy diệt chúng ở trên hành tinh, nó dẫn đến nhiều cái hậu quả rất nghiêm trọng. Nhân loại trên hành tinh được đặt vào trong một tình thế tấn thối lưỡng nan bởi đe dọa từ các cái nguồn bom nguyên tử và hạt nhân do chính con người tạo ra. Theo thống kê các cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Mỹ, thì mỗi năm trung bình là có 33 triệu ha rừng bị phá hủy bởi bàn tay của con người. Nếu như không ngừng cái việc phá hủy môi trường như vừa nêu, chỉ cần đến khoảng năm 2030, trên toàn hành tinh này không còn sự sống của rừng nữa. Đó là đại họa cho sự sống trên toàn hành tinh. 33 triệu ha rừng đó bị phá hủy sẽ tạo ra 1,5 tấn carbonic phóng thải vào trong vũ trụ. Và dĩ nhiên nó tạo ra 20% khí thải nhân tạo, dẫn đến hiệu ứng nhà kính, vốn là yếu tố dẫn đến sự giảm tuổi thọ của hành tinh và sự sống của con người. Cứ 1 pound thịt, tức là 450 gram thịt được sản xuất cho con người ăn mặn, 280 kg carbonic được phóng vào bầu khí quyển làm ô nhiễm không khí, 25 gallon nước, gallon nước bị ô nhiễm, 3/4 hoa màu của đất bị phá hủy. Ăn chay là một trong những phương tiện để ngăn chặn nạn ham nóng toàn cầu. Cho nên người ăn chay là anh hùng. Dầu ăn chay vì sức khỏe cũng đang góp phần thực hiện đạo Bồ Tát, hạnh Bồ Tát trên toàn hành tinh. Tức là góp phần bảo vệ sự sống của con người. Hiện nay đó thì chúng ta đã sử dụng quá 50% tài nguyên thiên nhiên vốn có trên toàn cầu. Chúng ta đã tận diệt tất cả các khoáng sản mà con người có thể có. Liên Hợp Quốc từ vài chục năm qua đã kêu gọi sự tiêu thụ và phát triển bình ổn theo định nghĩa, tức là phải tạo cơ hội cho thiên nhiên có thể tái tạo và phục vụ cho các thế hệ tương lai. Cái lòng tham không đáy của con người hiện đại này đã làm cho thiên nhiên cạn kiệt, mệt mỏi và có thể dẫn đến bất tử. Đó là những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với sự sống của trái đất. 65 triệu năm về trước thì vụ diệt chủng hàng loạt các loài động vật, trong đó có khủng long, chưa phải là đáng ngại vì con người vẫn còn sự sống. Nhưng sản xuất vũ khí, hạt nhân, hóa học, phá hoại môi trường sinh thái và phá hoại rừng, cũng như là lối sống công nghệ hiện đại tạo ra hiểu nhà kính, nếu chúng ta không đồng lòng hợp tác với nhau thì chính chúng ta đang gieo cái nghiệp sát hại sự sống trên toàn hành tinh thôi, như một công nghiệp vậy. Do đó phải hết sức lưu tâm. Điều 6, nếu chỉ còn một ngày để sống là một câu hỏi đặt ra như là một công án dành cho mỗi người. Ta sẽ làm gì? Một ngày để sống đối với chúng ta là rất quý. Ai trong một đời người cũng rơi vào tình trạng còn một ngày để sống, còn 23 giờ để sống, còn 1 giờ để sống, còn mấy giây để sống và còn 1 giây để thở và vẫy tay chào với cuộc sống. Chuyện đó diễn ra khắp mọi nơi như là quy luật vô thường. Trên Internet á, thì phần lớn cư dân mạng chủ trương lối sống 3L, viết tắt của life là sống, laugh là cười, love là yêu, sống tiếp tục, sống thoải mái là tốt. Nhưng mà thiếu chánh niệm theo Đức Phật dẫn đến rất nhiều các hậu quả xấu. Thiếu chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi, lối sống sinh hoạt cá nhân sẽ biến chúng ta trở thành nạn nhân của chính mình và biến người khác trở thành nạn nhân của chúng ta. Laugh thì có nhiều cách. Thiền cười, tạo niềm vui nội tại, niềm vui phụng sự, niềm vui việc làm, niềm vui tu tập, niềm vui giúp người cứu đời. Đó là những niềm vui có giá trị đạo đức và nhân quả, mang tính nhân văn, nhân bản, nhân đạo cao, cần được phát huy. Còn nụ cười niềm vui do chủ nghĩa hưởng thụ là một nguy hại. Love, tình hiếu kính của con cháu dành cho cha mẹ ông bà, tình thương yêu chung thủy dành cho vợ chồng, tình người dành cho nhau là quá có giá trị. Mặc dù nhiều người mê tín quay trở về nơi chôn cất rúng để chờ cái ngày 21 tháng 12 chết cùng người thân là xấu, nhưng dù sao nó cũng thể hiện được cái mối quan tâm tình người đối với người thân của mình, ít nhất có cái gì đó để đáng được tán dương. Nhưng rất tiếc, rất nhiều chàng trai sở khanh lệ dụng vào niềm tin mê tín đã hại rất nhiều đời của các cô gái, vì họ thỏa thẻ tâm sự rằng chỉ còn một ngày để sống thôi, mình yêu nhau để tái sanh cùng nhau, để chết cùng nhau, nghe mà mát cái lỗ tai, nhưng mà chết cuộc đời. Đó là tận thế của tình yêu và là tận thế của tình người, lợi dụng lẫn nhau, hại lẫn nhau, phá hoại nhau. Còn theo tinh thần Phật dạy thì bất cứ một cái gì nó xảy ra với chúng ta, có thể là ngày hôm nay, có thể 10 năm sau, 30 năm sau, 50 năm sau, chúng ta hãy thực tập tâm thản nhiên, thư thái, bình an, để ta đủ sáng suốt vượt qua được các chướng duyên thử thách bất hạnh. Lính quýnh, sợ hãi, mê tín, dị đoan chỉ dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực khác thôi, không có giá trị gì. Đọc kinh Phật thật nhiều, đọc kinh bằng tiếng Việt, đọc nhiều loại kinh khác nhau, đừng mê tín và đừng cực đoan chỉ đọc một hai bài kinh như Trung Quốc đã truyền bá. Do đó là mưu chữ Phật pháp. Mà mưu chữ Phật pháp được hiểu là kém phát triển về trí tuệ. Không có trí tuệ là tự mời gọi nỗi khổ niềm đau rắc rối về mình thôi. nhân 6 ngày trôi qua kể từ ngày 21 tháng 12 2012, chúng tôi nói thêm về ngày tận thế để chúng ta lưu tâm và đừng rơi vào cái cạm bẫy mê tín dị đoan của bất kỳ ai. Nhờ đó chúng ta mới sống một cách thoải mái hơn, bình an hơn, có giá trị hơn. Hãy mừng rằng mình là một người Phật tử nên không bị vướng kẹt vào các loại mê tín đó, và hãy chia buồn với những người mê tín đã tự tử trước cái ngày tận thế đó, và hãy lên án tất cả những người truyền bá các lối sống mê tín dị đoan nói chung và mê tín dị đoan về ngày tận thế nói riêng. Là Phật tử, chúng ta không nên tiếp tay dưới bất kỳ một hình thức nào. Kính chúc tất cả được an lạc.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.